Rốt cuộc rồi thì cái ví dụ nhãn quan rõ nhất là cái hồ nước ấy. Mình nhìn đó thì mình sẽ hiểu được, mình sẽ biết cái mình làm cái gì để mà đi Tây Phương, thì cái hồ nước đó không thể thiếu Phật được. Đó là ý niệm đó phải là Phật. Cái chữ vậy thôi, nhưng mà nếu mình nói cái chữ ý niệm Phật thì không biết đường tu, còn thắc mắc sao mà nhớ được Phật nữa, trời ơi khổ ghê vậy. Thì thầy nói á, mình nghe ra Phật, nghe biết đó là Phật, cũng như bài nhạc mình nghe được cái nghĩa đó, thì nhìn lại hồ nước mình đã thanh tịnh rồi. Nó vậy đó, rồi nhìn lại, ủa sao sáu căn nó nhiếp được vậy? Nó là vậy đó, mà mình đâu có cố ý gì đâu, chỉ là mình biết cách nghe. Nhiều khi mình niệm A Di Đà Phật vậy mà mình nghe chưa được Ngài đâu. Mình phải luyện, mình phải để ý, mình phải tu hành. Mình phải dùng nhiều thời gian ở trong cái bài giảng này, chứ không phải một sớm một chiều mà mình nghe được đâu. Rồi từ từ mà nó có một lúc rồi mình nghe, ô sao bây giờ nghe rõ dễ dữ vậy, thì cái lúc đó mình sẽ hiểu được bài giảng. Nhưng mà mình muốn trở lại chỗ đó lại trở lại không được, mình phải cần thêm thời gian, tại vì cái tánh nghe mình nó lục quá rồi. Giống như cái dao lục vậy, phải mài nó vậy đó, tới từ từ nó sáng ra, ở nghe không khó rồi. Đó là vậy, chứ không phải nói cái là nghe tới được đâu, nghe không tới được Phật đâu, tại vì mình không có luyện tập, mà không có người khai thị mình tu. Mình đi cái đường nào đó, mình nhắm vào thanh tịnh. Có Phật mới là thanh tịnh, không có Phật sao tịnh được. Phật phải ngự trọng mới tịnh được chứ. Nhớ Phật mới là cái đó mới là tịnh. Chứ không phải không có vọng tưởng đâu, không có vọng tưởng chưa gọi là tịnh. Có Ngài ngự trong đó thì mới là tịnh. Mà Ngài ngự là mình nhớ, nhớ tới Ngài ngự trọng, nhìn hồ nước trong. Không có cái nào trước, không có nào sau, không đoạn vọng tưởng, không cầu thanh tịnh. Mà khi mà đã nhớ được Phật là tự nó làm hết muôn việc, chứ ta có muốn cái gì đâu. Mà muốn nhớ Ngài thì nhắc cái tên. Nhắc cái tên thì sẽ nhớ được dễ hơn. Mình phải nhắc cái tên rồi mới nhớ, thành ra trì danh. Trì danh dễ lắm mà giữ được lâu hơn. Còn cái này là cái tiếng Phật hiệu của mình nó hòa vô Đức Phật, nó thành một thể. Nó thành một thể thì nó mới đứng cái tâm này được. Mà phải là chân thật lắm thì mới vô đây được. Muốn giải thoát lắm, bởi vì Ngài nói một đao đó phải quyết định cho sáng suốt, một đao cắt đứt hết.
Cái người mình như hồ nước vậy đó, Phật như là ánh, như là trăng ở trên trời vậy đó. Khi nước mình trong thì trăng sẽ hiện, nước mình đục thì trăng không hiện. Thì suốt ngày vậy á, trong cái hồ mình đâu có Phật đâu. Mình nhìn coi, mình nhìn trong cái hồ mình coi mình thấy Ngài không, thì nhìn không thấy được Ngài. Mặc dù mình niệm A Di Đà Phật suốt ngày vậy đó mà nhìn không thấy Ngài, thấy không? Đó là rất là sâu xa đó. Và khi nào mình nhớ Ngài rồi đó thì mình mới nhìn thấy Ngài được. Thì nhớ Ngài là nhớ làm sao? Làm sao mà nhớ Ngài được? Thì mình nói giống như người con nhớ người mẹ thôi. Nhớ là nhớ cái người đó. Rồi mình nói là mình phải dẹp hết cái hồ đó cho trong rồi mới thấy Phật được. Thì nó không phải. Nếu mà dẹp hết cho trong thì 10 niệm giảng sanh làm sao mà niệm được? Người ta niệm vài câu vãng sanh là ta niệm vài câu là trong rồi. Không trong thì trăng không hiện mà. Vậy là ăn thua tha thiết, ăn thua lòng thành. Thì nhớ một cái là nước liền trong, cần gì phải trong liền. Làm sao mà nhớ một cái mà liền trong đây? Đó là vấn đề. Nhưng mà nếu làm được thì 10 câu sẽ vãng sanh. Động đất một cái là chết liền á. Động đất một cái làm sao mà niệm cho tới có Phật. Mình nhớ Phật rồi nó sẽ trong. Mình không phải làm cho nó trong. Mình làm cho nó trong là mình phải là đoạn kiến tư rồi. Mình đòi dẹp hết phiền não vọng tưởng nghiệp chướng rồi mình mới thấy Phật, thì không có ai tu được hết đó. Còn cái này là mình nhớ Ngài, Ngài là thanh tịnh, Ngài là Phật. Mình nhớ Phật, tâm đó là Phật. Mình nhớ Phật, tâm đó là 32 tướng tốt. Mình nhớ Ngài rồi nước liền trong. Nó trong liền nhưng mà nó sẽ đục liền khi mình quên. Chứ không phải là nó đục từ từ, rồi nó lắng trong từ từ. Nó không phải, nó đột ngầu như nó không thấy Phật, mà anh nhớ một cái nó liền trong. Tại Phật vô tâm rồi là như thuốc, như phèn mà lọc nước vậy đó. Bỏ Ngài vô trong đó đi, cảm ứng đạo giao thì liền trong. Làm sao con làm được đây? Mà cái này cứ đòi là hết vọng tưởng phiền não mới thấy Phật không à? Không có thể hết, bởi vì nó đới nghiệp vãng sanh mà, nghiệp chướng đầy thân mà sanh Tây Phương mà. Nhưng mà lúc niệm nó sẽ sạch, nhưng mà buông niệm ra nó sẽ dơ, vậy thôi. Chứ đòi sạch hết như là tu thiền vậy đó thì mình không có thể làm nổi đâu. Mình niệm lên cái có Bồ Tát Quán Thế Âm liền đó. Cần gì phải mà mất bao nhiêu năm mới gạn lọc hết Bây giờ mà ăn cướp nó vô nhà hay hải tặc nó tới rồi niệm Quán Âm ngày liền tới rồi, niệm một cái trong liền đó. Mà tại lòng thành nó tới mức nó không có vọng tưởng, nó không có nghiệp chướng vô được. Tại vì lúc đó nó cấp thiết quá thì nó niệm một cái liền trong. Nhưng mà cái này á, người Phật tử ở ngoài có thể sẽ có nhiều người thắc mắc hay là nhiều người không biết cách, mà mình giảng không biết bao nhiêu bài giảng, giảng không ra được. Thì đó là vậy, thì bởi vì rồi tâm thanh tịnh trong veo vậy mới thấy Phật, thì tu hoài không không trong bắt đầu lo buồn. Nè, niệm một cái liền cảm ứng mà bây quầy đầu liền giảng sanh đó. Nên là mình nhìn thấu cái cuộc đời này, nhìn cho sâu xa đi, mình sẽ thấy là cái ngày bệnh, cái ngày chết không còn xa. Cái đó khó thấy lắm, giảng thì dễ mà thấy không thấy được. Mà thấy không được thì không có xả được cái gì đó. Không xả nổi đâu. Mà lời tổ nó nằm đây hết mà. Tại vì khi mình không đụng chuyện, mình không có nhìn thấy được cái tâm mình. Mình tưởng mình đã xả hết rồi. Mình đụng chuyện mới biết. Nó chưa xả được đâu. Nó còn đó. Nó còn, nó còn nhiều cái chấp sâu xa trong đó. Ví dụ thầy nói đó, cái người vãng sanh là cái người buông xả. Cái người buông xả là cái người khúc gỗ. Anh chưa làm được khúc gỗ mà cứ nói buông xả. Người mà xả bỏ đó phải giống Ngài Quán Khâm vậy đó. Mình nhìn mình sẽ thấy nó là khúc gỗ đó. Không có cách nào mà động tâm được ta. Đem tiền bao nhiêu lại cũng vậy thôi à. Khen bao nhiêu cũng vậy thôi à. Ta là một lòng vãng sanh, ta ngày đêm đều là Phật. Ta không có sống ở trong thế giới này. Thế giới này là những cái ngày ở đây là những ngày tạm bợ. Ta không nhìn trong thế gian này mà suy tư nữa rồi. Trong thế gian này không phải đối tượng của tâm. Tất cả chúng sanh là khổ. Ta có lòng từ bi chứ ta không có suy nghĩ. Ta thương hết một đám mà ta không có không có vô đó mà tư duy của họ nghĩ cái gì, họ làm cái gì, rồi ta bắt chước thì họ là ta bị ảnh hưởng. Mà toàn tâm họ là Phật. Họ ngồi một góc vậy mấy tiếng đồng hồ không biết trời đất. Hỏi tới ở quên hết trơn vậy đó. Nhiều khi hỏi tên gì quên luôn à. Đó là người vãng sanh. Tại vì sao? Tại vì họ nhìn thấu cái thế giới này quá sâu xa. Còn mình không nhìn thấu được. Cho nên cái gì đối với mình cũng quan trọng đó. Cái này rất quan trọng, phải làm cái này rất quan trọng. Cái đó là chưa nhìn thấu. Đức Thế Tôn đó, Gia Du Đà La cũng không còn quan trọng nữa. La Hầu La không còn quan trọng nữa. Đó là bài học mà cả một cái cung vua không có nghĩa lý gì hết đó. Còn mình cái gì rất quan trọng được. Cái gì mình cũng quan trọng hết gì. Thì mình còn xa lắm mới tới được cái ngày mà mình giống được cái ngày. Mình không có trí tuệ đó, thành mình dính ở trong đây. Mình dính trong đây mình tu không được, mình than hoài vậy. Tới ngày nào mình xả xuống, mình nói trời ơi, hèn chỉ tu không được. Mình xả mình mới biết ngày xưa tại sao mình tu không được. Rồi tại cái tâm này mình xả chưa được. Mà nghe nói thôi chứ mình có xả được đâu. Mình nói thôi à. Trời ơi, cái khó lắm luôn á. Mà đòi niệm Phật được nhất tâm. Đòi niệm Phật được đúng cái trước ngày giờ khó lắm. Thì từ từ mình làm thôi. Mình làm cho được thì mình sẽ vui lắm. Lời Phật, kinh Phật nó rành rành mà. Tới cái tuổi này đó liền buông xả buông duyên à. Rồi về trong tỉnh thất vài năm. Có nhiều người lâu, có nhiều người không lâu. Mà lại biết trước ngày giờ. Phải có cái ngày lùi về tỉnh thất, xả bỏ muôn. Từ quan về hưu đó. Đó mà cái ngày đó mà không có, mà đòi biết trước ngày giờ. Sao làm được? Cái ngày buông xả muôn duyên là ngày nào? Không có. Ngày đâu? Ngày nào đâu? Ghi xuống coi. Đưa cái ngày đó coi. Ngày mấy tháng mấy? Ngày buông xả muôn duyên là ngày nào? Chưa. Chưa sao được? Phải có cái ngày đó trình với Phật. Ngày hôm nay là con nguyện buông xả muôn duyên. Con xả hết cái thế giới này. Con một lòng cầu sanh. Ngày đêm chấp trì. Thì bắt đầu thầy mới nói ngày đêm chấp trì. Thì coi cái sức của nó đi được ngày đêm không. Tại vì mình không biết dưỡng sức. Thì đi ngựa không chạy xa được. Chạy một chút nó thở hổn hển rồi. Thành ra là phải điều hòa thân tâm. Phải biết cái lực này. Cái tiếng Phật này nó đi bao nhiêu lâu nó mệt. Phải hiểu được vậy đó. Thì nó đi thử coi nó mệt thì chỉnh nó. Cái này xa lắm rồi. Chỉnh nó không mệt nữa. Thì nó từ sáng tới tối. Rồi hỏi nó vui không? Có bị trống vắng không? Có bị khó chịu không? Có bị trạo cử không? Nếu mà trạo cử, chưa xả. Chưa xả nó mới trạo cử. Hỏi nó còn quyến luyến cái gì không? Hỏi nó đi. Là tự mình khai thị cho mình luôn. Hỏi nó coi nếu mà quyến luyến nó sẽ trống vắng, nó sẽ bất an. Nó là vậy đó. Rồi coi nó hình như là đây không thấy gì nữa. Cái đó nó đã xả bỏ rồi đó. Nhưng mà coi chừng. Bữa nay nó xả, ngày mai nó lấy lên đó. Nó lấy lên nào không hay á. Cho nên là tiếng Phật bắt đầu từ ngày này qua ngày kia, năm này qua tháng nọ không tan nữa rồi. Thì bắt đầu mới tới biết trước ngày giờ. Tại con đã xả bỏ rất lâu rồi, nó không vào tâm nữa. Thì cái sức niệm Phật nó đã chuẩn rồi đó thì niệm không mệt. Đó là niệm hoài vậy. Thành ra là lắng nghe tiếng Phật ngày đêm, tiếng Phật đập trong lòng là những gì? Là niệm Phật nè, cầu sanh nè, gần với cha nè, ngày sanh tử đã gần hết rồi. Ngài gần Phật không sai, ở trong thế giới đó gặp tất cả chư hiền thánh mà. Thì người ta sống trong đây hoài, năm này tháng nọ, biết chứ ngày giờ. Hỏi tới thế gian, không biết. Sao biết được? Tôi làm sao biết cái này được? Còn các vị cái gì cũng biết hả? Có chừng, các vị không làm được đâu. À, mình thấy rất rõ, rồi mình ráng tu. Muốn không phải bệnh, Ngài cho con biết trước không bệnh. Bệnh nặng mấy cũng hết mà. Để muốn vậy đó. Dù như sống thêm một tuần nữa mà Ngài phải cho biết trước 3 ngày chứ. Yeah. Chứ không biết sao được. Thì đó là đáng tu vậy đó. Thì biết cái không biết ung thư gì, không đau nữa đâu. Sướng không? Đó, ông chị Trâm cũng vậy đó. Không sao đâu. Ngài cho biết trước, vậy vui lắm á. Rồi lật sách tổ mà coi. Trời ơi, vui biết bao nhiêu. Các tổ ngày xưa đó, ngày đêm không gián đoạn. Người ngày xưa, ngày đêm người ta Phật không, người ta có gì đâu, người ta vãng sanh. Ông thì nói cho giỏi, nói chuyện hay lắm, ông tào lao, chẳng ra cái gì cả. Người xưa người ta đâu có vậy, người ta làm sao buôn tiếng Phật. Bởi vì nói, khi mà vào đạo tràng của tổ thứ 10, tiếng Phật nó vang khắp trời đất. Sáng sớm bình minh đã vang tới khuya. Rồi đó nó hay mà vang ra tiếng Phật á. Bao nhiêu cái ô nhiễm trong người, bao nhiêu phiền não đều tiêu tan, nghiệp chướng không còn. Nghe tiếng Phật đó chết liền cũng được đó. Chết liền là đi Tây Phương liền. Vậy mà nghe đi rồi xuống núi cái mới biết nghiệp chướng bao nhiêu nặng. Bỏ cái tiếng Phật đó đi, rồi đi coi, đi xuống núi đi, rồi coi đó có phải là địa ngục ngạ quỷ súc sanh không. Nhưng mà lúc mà xuống núi rồi quên cười dưới núi á, có phải không? Đi xuống dưới hồi cười ở dưới đó. Mà cái người ở trên núi này mới biết nè. Đừng bao giờ rời khỏi núi này, đừng bao giờ rời khỏi tiếng Phật hiệu này. Rời khỏi là rất nguy hiểm, tại vì ở đây là giải thoát. Nhưng mà tiếng Phật hiệu đó ta tìm không được, ta liền tìm nó trong tâm. Đạo tràng của tổ thứ 10 nằm trong tâm ta đó. Tiếng nó vang là đang ngự trong đạo tràng. Tiếng nó vang thôi. Nó vang câu này, câu này, đừng rời nó, đừng bỏ nó. Bỏ nó là địa ngục ngạ quỷ súc sanh đó. Cho nên người ta giữ tiếng Phật như trồng con mắt vậy, không dám rời. Thành ra ở ngày đêm trong đạo tràng không dám rời ra. Mà đạo tràng này không cần tiền, không cần phải quân tập nhiều người, không cần phải nấu nướng, không cần quy tụ phép tắc rồi bao nhiêu luật lệ, không cần. Mà hãy tiếng Phật vang ta liền ở dưới tổ. Nó vang quá rồi ngồi đó nghe cười hoài. Mà cái người xung quanh ta thị phi cũng không biết làm sao. Làm sao giúp đây? Ra là các vị muốn là sẽ được mà. Nhưng mà các vị không muốn thôi. Các vị muốn, các vị niệm thì sẽ được nè. Khi mà nó vang vậy đó, thì giữ đó đó, thì chết chừng nào cũng được đó. Lúc nào chết cũng được đó, nó vậy đó. Nhưng mà ta giữ không được trong đạo tràng thì đừng chết nha. Chết rất nguy hiểm mà. Đừng chết nha. Thì bắt đầu nó sành bao nhiêu vấn đề, tại sợ chết mà ra. Tại vì không có công phu mà, phải sợ chết chứ. Phải vô đạo tràng đó, mà đạo tràng đó hiện tại chỉ có trong tâm mới có. Ở ngoài không tìm được đâu, đừng có hòng. Tại vì nó rất là rắc rối. Cái thời này nó còn rắc rối hơn nữa. Tìm về trong tâm thôi. Trong tâm dễ. Khỏi có phải gì có ngay. Mà đi đâu đem theo cũng được. Phải mất biết bao nhiêu là tâm lực. Phải mất biết bao nhiêu thời gian. Mà phải giảng pháp bao nhiêu lâu thì tiếng Phật nó mới vang được trong đạo tràng. Bây giờ quay trong tâm là có liền mà quý vị không muốn. Thời mạt này không có làm nổi, mà làm nó biết bao nhiêu tâm lực, mà biết bao nhiêu là khó khăn gian nan, không biết bao nhiêu thì tiếng Phật có thể vang được. Mà mình phải chứng nhất tâm bất loạn đã, biết bao nhiêu gian nan chứ không phải chứng nhất tâm mà làm được liền đâu. Thì nói thành cái đạo tràng tiếng Phật vang khắp 10 phương, vào đó là thấy sanh Tây Phương đó. Nhưng mà bây giờ ta không có năng lực đó, ta không có thời gian đó, mà ta chưa được nhất tâm nữa. Mà tìm trong tâm có ngay mà không chịu. Cái đường dễ không muốn đi, muốn đi đường cho khó. Mặc dù cũng có cơ hội làm được, nhưng mà không có dễ như vậy đâu. Trừ ra cái người đó là thánh, có chư hộ pháp, long thần, long thiên mà kêu gọi những vị bậc hiền đó, lão tu hành mà quy tụ lại đó thì mới được cái đạo tràng như ngày Ấn Quang. Chứ không phải một người đâu, như là tổ thứ 10, ở dưới chướng tổ thứ 10 toàn là thứ dữ không. toàn là tu đổ lửa trơn vô trong đó hộ thất, làm gương cho chúng, thì như vậy mới thành. Và tiếng Phật người ta niệm rất giỏi, mình niệm Phật còn chưa rành nữa mà làm sao mà tiếng nó vang khắp mười phương được. Người ta là tín nguyện sâu xa, lời nguyện tha thiết mà. Cứ học đi, vô trong tâm có đạo tràng liền đó. Mà cái đạo tràng trong tâm á, ngày Hám Sơn ngày nói vi diệu muôn ngàn lần hơn đạo tràng trong rừng sâu núi thẳm. Trời, nghe cái này bóng khoái nữa thôi, tại tiếng Phật nó vang khắp trong lòng, nó còn vi diệu hơn đạo tràng thật nữa. Đạo tràng ở ngoài không bằng nó đâu, nó ngày đêm mà niệm riết rồi giải thoát. Chỉ một tiếng Phật hiệu thôi, đọc hoài riết sanh Tây Phương, đọc riết là thấy Phật Di Đà. Không muốn thấy cũng không được. Ông kêu tu quá mà không gặp sao được.
Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Di Đà Phật.